buổi sớm trời còn hơi lạnh thì sương nó đó, nhưng mà một chút xíu mặt trời lên thì cái nắng, cái nóng của mặt trời sẽ làm tan cái hạt sương đó. À, nhậm vận thạnh suy vô bố ý, thạnh suy vô lộ thảo đầu phôn. Cái chuyện mà cuộc đời nó thịnh nó suy, lòng mình bình an vậy đó. Xá chi suy thịnh sự đời, thịnh suy như giọt sương phơi đầu cành. Và Pháp Hòa muốn nói cho nó rõ ra thì Pháp Hòa cũng bốn câu thơ của ngài Vạn Hạnh Thiền Sư, Pháp Hòa dịch lại bằng cái thể thơ Lục Bát mà thành 8 câu, một câu là dịch thành 2. Và dịch cái câu đầu là thân như điện ảnh hữu hoàng vô, Pháp Hòa dịch thành 2 câu là thân như điện chết trên trời, mới vừa thấy đó nay thời hoàng không. Cái câu thứ gì là vạn mộc xưng vinh thu hữu khô, thì phải là dịch thành 2 câu là hồi nãy 2 câu đầu là thân như điển chết trên trời, mới vừa thấy đó nay thời hoàng không. Như hoa khoe sắc thấm hồng, xuân tàn thu đến sắc nồng nhạt phai. Rồi thì cái câu thứ ba là ngài dặn là nhậm vận thạnh suy vô bố ý, thì mình dịch thành 2 câu là cuộc đời lắm chuyện chông gai, hết lên rồi xuống ai tài lắm xa. Rồi ngài mới dặn cái câu thứ tư là thịnh suy như lộ thảo đầu phô. Cái thịnh cái suy cũng giống như xương đầu cỏ, thì mình dịch là thạnh suy chẳng ngại lòng ta, chứng như những giọt sương xa đầu cành. Thì bốn câu của ngài Vạn Hạnh Thiền Sư hay là dịch thành 8 câu thơ Lục Bát: thân như điển chết trên trời, mới vừa thấy đó nay thời hoàng không. Như hoa khoe sắc thấm nồng, xuân tàn thu đến sắc nồng nhạt phai. Cuộc đời lắm chuyện chông gai, hết lên rồi xuống ai tài lắm xa. Thạnh suy chẳng ngại lòng ta, chúng như những giọt sương xa đầu cành. Cái rồi cũng cái bài thơ mà có một tác một dịch giả khác dịch hồi nãy và đọc cho đại chúng nghe bốn câu đó, là cái thể cái bài thơ của người ta như vậy đúng không? Nhưng mà khi mà đi tụng đám tang á, Pháp Hòa cũng lấy bốn câu đó và ra tụng. Nhưng mà hãy tụng cái đám tang mình đổi chữ, đổi hai câu sau nè, ở trong cái câu đó là thịnh suy thôi, mình đổi lại à. Tử sanh chẳng ngại lòng ta, thân như bóng chết chiều tà, cỏ cây tươi tốt thu hoa rụng rời. Xá chi sinh tử sự đời, tử sinh như giọt sương phơi đầu cành. Vậy thì có phải là tự duyên không? Từ cái duyên đi đám tang mà mình nói chuyện sanh tử. Mà cái bất biến của mình là gì? Độ người. Mượn cái chuyện đám tang mà độ người còn sống. Không, mình nói là đi tụng là để độ tử. Người nằm đó không biết nghe được bao nhiêu, nhưng mà người quỳ dưới kia là nghe được khá nhiều à. Phải không? Người ta nghe được cái câu à, hiểu được cái chuyện gọi là tử sinh sinh tử. Nghe nè, cái hoa này bây giờ nó tươi mình gọi là nó sinh, mình gọi là nó sinh đó. Nhưng mà thiệt sự ra đó, trong cái sinh này, này nó chỉ là cái tiếp nối, chứ nó đâu có mới sinh đâu. Nó chỉ là tiếp nối của những cái hoa trước đó thôi. Mà cái hoa này là mà cái mình gọi là hoa cẩm chướng, carnation. Rồi khi mà nó chết đi rồi chúng ta vứt nó vô cái thùng rác, rồi nó ra phân bón, nó nuôi cây cối khác, thì nó cũng là đi theo cái tự duyên của nó, là nuôi biết bao nhiêu cây cỏ khác, chứ nó cũng đâu nó tự chỉ nuôi cái bông cùng một loại với tôi nha, tôi cũng nuôi loại khác nha, đâu có đâu. Đó, thấy được như vậy cho nên rồi cái lòng của mình nó bình thản. Rồi bây giờ đây mà cái bản chất của hoa nó là đẹp, cái bản của nó là đẹp thôi. Thì bởi vì cho nên cái chỗ nào người ta muốn đẹp á, thì người ta mang nó ra người ta chưng. Cho nên bây giờ mà nếu mà cái hoa này mà chưng ngay cái bàn này cũng được. Mà nếu như mà cái chỗ nào mà chẳng hạn như là cái nhà vệ sinh mà người ta mang nó vô, người ta chưng ở trong đó, nó cũng có gì nó buồn. Tại vì nó là để người ta chưng cho nó đẹp, thì cái chỗ đó nó không được đẹp, người ta muốn cho nó đẹp, người ta đi vô đó ta để, nó cũng có buồn. Bởi vì nó bất biến. Bất biến của nó là gì? Là nó làm đẹp. Còn cái tùy duyên, chỗ nào người ta thấy người ta cần nó, người ta chưng nó không có gì nó buồn. Hả không? Cho nên nó cũng có nói rồi, một mai dù hoa có héo tàn, hoa vẫn vui vẻ vì đã góp nhút ngàn cho cuộc sống. Hồi bác Pháp Hòa có làm bài thơ vậy đó. Nghe hai câu đầu tưởng đâu là đời lắm, nói nếu được yêu một lần rồi chết còn hơn buồn lết hết nhớ người ta. Cũng như hoa có nở một lần ra rồi có héo, cũng là hoa đã nở, đã góp mặt cho cuộc đời rạng rỡ, đã điểm tô hương thở cảnh trần gian. Rồi một mai dù hoa có héo tàn vẫn vui vẻ vì hoa đã góp nhút ngàn cho cuộc sống. Cho nên mình sống ở trong đời này là mình tùy duyên mà hóa độ, tùy duyên mà chúng ta sống. Rồi một ngày nào đó duyên hết thì chúng ta cũng tùy duyên chúng ta đi mà không có gì ràng buộc. Giống như củi hết thì lửa tắt, việc đáng làm đã làm. Có một vị thầy bệnh nặng sắp mất. Sư phụ nghe được tin người đệ tử sắp mất, đang ở xa không về được, viết cho người đệ tử 4 câu kệ gửi về. 4 câu kệ đó như thế này: trượng phu tiếng đã biết, việc đáng làm đã làm. Tháp vừa dựng sườn núi, tiếng cười trẻ đã vang. Xong cái bài thơ đó rồi, bài kệ đó rồi, gửi về cho người đệ tử. Đệ tử đọc xong bài kệ rồi mỉm cười ra đi. Đó. Thầy muốn nói gì? Ông là bậc trượng phu, tôi đã biết, mọi người đã biết. Ông là một người lành, người thiện, mọi người đã biết. Trượng phu tiếng đã biết, việc đáng làm đã làm, những gì cần làm ông làm hết rồi. Bây giờ cần đi cứ đi đi, không sao hết, tự lại. Sau khi mà trà từ ông xong rồi, thiêu ông rồi, thì sẽ xây cái tháp ở trên cái sườn núi để cốt. Nhưng mà cùng một lúc tháp vừa xây xong thì ông đã ứng thân làm một đứa trẻ khác để hóa độ cho đời. Tháp vàng dựng sườn núi, tiếng cười trẻ đã vang. Mình có đi đâu? Bây giờ mình mà giống như Pháp Hòa nói vậy đó. Ví dụ bây giờ không ứng thân ở Edmonton thì giờ ứng vào đây mà. Phải không? Cái việc làm của mình là ứng vào đây. Rồi bây giờ chiều nay duyên rồi, hết rồi, tới giờ rồi, thì phải sao? Tùy duyên lên máy bay đi về ứng thân dưới kia. Phải không? Rồi bây giờ quý vị biết không? Rồi là mình ở chùa đó, mình đâu phải là mình chỉ có một cái việc là ở trong phòng mà đọc sách hay là đọc kinh rồi lên chính điện nó phát thoại, đâu phải đâu. Ở dưới bếp mà cần thì mình có thể ứng thân luôn. Ứng thân là đi rửa chén, chùi nồi, làm mọi việc. Nhưng mà không có khổ. Người ta kêu cực khổ không? Mà mình cực mà không khổ là tại vì sao? Mình biết sống tùy duyên. Và cái bất biến của mình là gì? Là làm Phật sự. Cái nào cũng là Phật sự hết. Rửa chén cũng là Phật sự, nói pháp cũng Phật sự, dẫn kinh cũng là Phật sự, chùi chánh điện vẫn là Phật sự. Còn mình không biết cho mình dính lắm à. Trời ơi, tôi nấu ăn giỏi về bữa nay bắt tôi đi lặt rau là mình không biết tùy duyên. Mình lặt rau khé người ta mới nhờ chứ. Thành nữ là người ta mà có nhờ mình rửa chén phải mừng. Nói trời, ta chắc tại tôi rửa chén sạch. Cho nên rồi hiểu được như vậy thì lúc nào mình cũng sống tùy tất cả các cái duyên, cái việc, tùy theo việc mà chúng ta hành xử, chúng ta làm, mà lòng mình thì bất biến. Quý vị hiểu được ý đó không? Và ngày xưa mình mà không hiểu đó thì mình ráng làm sao đó mình học cho được hai câu của Tổ Lăng Tế dạy: từ duyên tư cự nghiệp, ngậm vận trước y sinh. Từ duyên tư nghiệp cũ, hồn nhiên mặc áo xin. Đừng có tạo thêm cái nghiệp xấu nữa. Thí dụ giờ người ta chửi, người ta nói xấu mình, mà cái lòng mình thì nó không có bất biến, cái mình cũng từ duyên à, nó nói xấu tôi, cái tôi nói xấu lại. Như vậy thì bây giờ sao? Cứ tạo hoài cái nghiệp không có hết. Mà bây giờ cái tốt nhất là sao? Quý vị mình nín đi là nó xong chuyện à. Mình im lặng là nó xong. Xin thưa, im lặng không có thua lỗ. Mình nghĩ mình im lặng mình thua hả? Không thua đâu. Vì sao? Vì ông bà dạy, nói là vàng, nín là bạc. Có một hôm các thầy ngồi tranh cãi với nhau, bàn luận với nhau. Đức Phật đi ngang, Đức Phật hỏi các thầy đang bàn chuyện gì. Thì mấy thầy mới nói dạ chúng con đang bàn chuyện này chuyện kia vậy đó. Rồi cuối cùng Đức Thế Tôn hỏi, bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn có gì chỉ dạy thêm không? Thì ngài chỉ mới nói như thế này: các thầy có nói cái gì đi nữa thì cũng nhớ như thế này, không phải lúc nào mình nói cũng gọi là đúng, mà không phải lúc nào mình im thì gọi là sai. Mà quý thầy phải ráng tập nè, nói năng như chánh pháp, im lặng như chánh pháp. Tại sao gọi là nói năng như chánh pháp? Là bởi vì khi mình nói năng mà mình có chánh niệm, mình có biết trên biết dưới, biết phải biết quấy, thì cái nói của mình á, nó nuôi dưỡng người ta, nó làm cho người ta có niềm vui, có an lạc. Đó là nói năng như chánh pháp. Còn mình cứ im lặng, mà im lặng bằng cái tâm bất biến của mình, im lặng bằng cái tâm thảnh thơi an nhàn tự tại của mình, thì mọi việc nó qua hết. Còn mình mà im lặng, mình mà im lặng mà hấy ngứt, mà chỉ chỏ, cái đó gọi là gì? Không phải im lặng như chánh pháp rồi. Có những cái im lặng mà nó hùng hồn lắm. Thôi là nói ví dụ ha. Hồi nhỏ đó, mỗi lần mình xin ba mẹ đi đâu chơi á, mà ba mẹ nghiêm mặt không nói gì hết, dám đi không? Dám không? Không dám. Vậy thì cái im lặng của cha mẹ đó là cái im lặng gì? Im lặng rùng người. Cái im lặng của ông bà, của cha mẹ hồi xưa mình xin đi đâu làm cái gì mà im lặng là không dám nhúc nhích. Còn bây giờ là ông hỏi mình đi đâu đó, mình im lặng nó nghĩa là thầy im là thầy đồng ý. Như vậy thì mình phải biết, ngày xưa ông bà mình dạy mình cái kiểu đó, nhưng mình áp dụng nữa là trật. Phải không? Rồi nhiều khi mình thấy rồi gặp là mình nói lẫy nó cũng trật luôn. Thì con nít đây nó không hiểu cách đó, mình nói lẫy là mình lộ. Cho nên á, mình phải im lặng như chánh pháp, nói năng như chánh pháp. Mình nghĩ mình im mình thua, mà thiệt sự không thua. Tại vì mình im nhưng mà để cho cái gì? Cho mọi việc nó được yên. Cái yên của mình mà cái yên của mọi việc, cái yên nó đáng chứ, phải không? Cho nên Pháp Hòa mới làm bốn câu ca ngợi Phật vậy đó: Phật bình thản ngồi yên và bất động, nở nụ cười giữa gió lộng xôn xao. Cuộc đời bao nhiêu những cái thay đổi đổi thay mà chê khen đủ thứ, mà Phật vẫn mỉm cười giữa gió lộng xôn xao. Còn mình bây giờ mình cũng cười vậy, nhưng mà cười nhiều kiểu. Khinh người ta cái cũng cười ra cái kiểu khinh. Ghét người ta mình cũng cười ra kiểu ghét. Khổ quá mình cũng cười kiểu khổ. Miệng thì cười mà nước mắt nó ra. Nhiều khi khổ quá rồi, hết biết nói là sao rồi, vừa cười mà đập đầu vô đó vô tường. Thí dụ vậy. Cho nên bây giờ mình tập á, người ta nói xấu mình, cái mình nói cái nghiệp của tôi. Nhưng mà rồi á, mình cũng đi tìm cách mình nói lại, như vậy không có tiêu được cái cự nghiệp. Bây giờ người ta chưa tu, người ta chưa hiểu, người ta nói mình vậy, thời giờ mình im. Nhưng mà phải là nói nha, có những cái không phải lúc nào cũng im, có những lúc cần nói, nhưng mà hãy nói là phải nói như chánh pháp. Nó đặc biệt là cái chỗ đó đó. Đặc biệt là không phải là bị tùy duyên rồi cái lúc nào cũng im đi vậy, không phải vậy. Có những cái phải tùy duyên nói. À, nhưng mà cái bất biến của mình là nói để làm cái gì? Nói để cho người ta hiểu, nói để xây dựng, nói để mà hướng dẫn, chứ không phải nói bằng cái tâm ghét bỏ, không phải nói bằng cái sự thù hằn hay là chê trách. Chứ có cần nói chứ. Mọi người nói ví dụ như là sẵn đây là nói cái này, rồi mai mốt thí dụ mình đủ một cái duyên, mình có một cái đạo tràng, thì mình phải tập nêu một cái khuôn khổ. À, mình lên chánh điện là mình phải giữ im lặng. Gần tới giờ pháp thoại phải có một người hướng dẫn đại chúng đồng đứng lên, để cho cái vị thầy mà mình mời ra nói chuyện đó bước ra. Không phải là mình kính cái gì, nhưng mà chuẩn bị nghe pháp thoại. Cho mình phải trang nghiêm thân và tâm. Trang nghiêm thân tâm là bằng cách mình đứng dậy, rồi vị thầy nói pháp thoại đó bước ra, rồi chúng ta cùng xá Phật, cùng xá nhau, rồi ngồi xuống. Mình ra mình ngồi trước, rồi mình giỡn, mình cười, ông thầy cũng bước ra, bước chứ mình cũng ngồi, mình tỉnh queo vậy, mình tùy duyên. Không phải vậy, phải không? Nhưng mà sẵn thì phải hòa nhắc, để rồi mình mai mốt mình có những vị thầy đến sinh hoạt với mình, mình biết cái cách hành xử như vậy, thì cái vị đó nhìn vô cái đạo tràng đó, cái đạo tràng này có tu có học. Bởi vì thấy mà không nói, đó là lỗi của vị thầy. Không, mà nói bằng cái tâm gì hả? Đâu phải bằng cái tâm ghét, nói bằng cái tâm thương. Ai không biết mình nói cho người ta biết, đó là mình nói năng như chánh pháp. Còn nếu mình thấy ghét không thèm nói, cái đó là gì? Cái đó là gì? Cái đó không phải là im lặng như chánh pháp, phải không? Ta nói rồi mà, Phật dạy mình hay lắm. Nếu cần nói thì phải nói như chánh pháp, mà nếu cần im cũng im như chánh pháp. Bởi vì có những việc mình sẽ im không nói, bởi vì mình biết nói ra không có lợi, không có hay thì mình im. Ngày hôm qua có một cô Phật tử ở Việt Nam gọi. Cô nói thầy, con muốn kể cho thầy nghe một cái mầu nhiệm. Con đang bực người nhà con quá chừng đi, con muốn nói lắm mà con suy nghĩ hoài không biết có nên nói không. Mà con nói ra rồi bây giờ có cỡ nào con cũng chịu hết á. Con nói như vậy đó. Thì cô mới nói thôi bây giờ đó, mình sẽ lấy một mình cổ có một cái hộp băng của Pháp Hòa, một cọc vậy nè. Cô mới nói bây giờ đó, mình xin rút ra một cái dĩa của thầy. Nếu mà một cái lời nào mà thầy giảng ở trong này á mà trúng với cái nỗi lòng của mình bây giờ thì giống như mà xin lỗi, giống như là lắc xanh vậy đó. Cái thời mai cổ đem ra một cọc băng, cái cổ rút ra một cái dĩa, thì trong đó Pháp Hòa có nói một câu. Pháp Hòa nói có nhiều người họ giận quá cho họ nói họ, mà họ còn tuyên bố một câu nữa, nói rồi tôi chết tôi cũng chịu nữa. Nhưng mà nói xong rồi thì đổ vỡ. Cô nghe được cái câu đó, cô mở hết ra, giống như là giải tỏa hết những cái gì mà cô đang suy nghĩ. Và cuối cùng cô quyết định là không có nói, tại vì cô biết cô mà nói ra đó thì đổ vỡ hết. xa cách hết. Nhưng mà cô buông bỏ một cách bình an. Đó, cô im lặng, nhưng mà cô im lặng như như chánh pháp. Còn mình bây giờ mình cũng im, nhưng mà không phải chánh pháp. Tại mình mực, mình không nói, mình ghét, mình không thèm nói, phải không? À, thấy nó yếu gan mà tôi không thèm nói, tôi để cho hư chơi vậy. Ví dụ vậy đó, cái đó gọi là im lặng, không phải chánh pháp. Cho nên mình phải hiểu ý Phật nha. Phật biểu mình im rồi mình nói Phật biểu mình tùy duyên, cái mình nói như vậy thì mình lỗ lã quá sao? Ai muốn làm gì làm không? Nếu cần nói phải nói chứ, nhưng mà phải nói như chánh pháp. Cho nên mà Pháp Hòa xin thưa là hễ mà đi tới đâu mà những nơi đó mà Pháp Hòa thường lưu tới mà hướng dẫn đó, mà Pháp Hòa thấy là cái đó chưa chỉnh, chưa hoàn, thì Pháp Hòa phải có trách nhiệm, phải có bổn phận nha. Mà nhắc vậy quý vị có buồn không? Không có buồn, là tại vì mình biết là thầy thương mình thầy mới nói. Chứ còn nếu mà không thương là thôi bữa nay bữa cuối rồi, khỏi nói nữa. Như vậy thì mình cứ im lặng luôn sao, phải không? Cho nên xin thưa như vậy. À, người ta nhìn vô cái đạo tràng của mình thì người ta biết là mình có khuôn mẫu, mình có một cái lễ nghi. Bởi vì á, trong một cái tôn giáo á, nó có lễ nghi, nó có giáo lý. Về mặt giáo lý thì ngồi giảng nói, thuyết trình, lý thuyết rồi nói cho mình nghe. Mà ở mặt lễ nghi phải có. Rồi là ở nhà mình cũng vậy. Ở nhà mình cũng vậy. Nói chung là ở đâu cũng có những cái lễ nghi, tôn giáo nào cũng có lễ nghi. Cho nên cái hình thức mà mình chuẩn bị thân tâm nghe pháp thoại là vậy. À, pháp phục trang nghiêm, thường thường là phải có một vị lên hướng dẫn vậy đó. Ví dụ như thông báo là sắp đến giờ nghe pháp thoại, xin mời toàn thể đại chúng pháp phục trang nghiêm, vân tập về chánh điện, thanh tịnh thân tâm để chuẩn bị cung đón đại đức hay hòa thượng hay thượng tọa gì đó, thế là thầy gì đó ra sinh hoạt Phật pháp với chúng ta. Dù người đó là thân thiết với mình, như là giống như ở trên Trúc Lâm mà Pháp Hòa mà ra hàng tuần lớp học vậy, giống nhà thôi, nhưng mà vẫn phải làm cái lễ đó. Tới giờ rồi thì có một chú thỉnh một tiếng khánh, bon đại chúng đứng lên, rồi Pháp Hòa đi ra. Tại vì quý vị đó đứng lên chi để Pháp Hòa ra rồi cùng lễ Phật. Đã rồi cùng lễ Phật xong rồi Pháp Hòa chào xá quý vị, rồi bắt đầu mới ngồi xuống bắt đầu nói pháp. Bởi vì khi mình làm như vậy đó là gì? Tức là mình chuẩn bị trang nghiêm thân tâm để tiếp nhận lời của Phật dạy mà gián tiếp truyền trao bởi quý thầy, quý tăng ni. À, giống như là mình hiểu được như vậy rồi đó thì mình sống lúc nào mình cũng hiểu được cái chuyện tùy duyên bất biến. Và có những cái điều mà chúng ta nói cho chúng ta hiểu, rồi chúng ta ứng dụng, chúng ta tu. Cho người phải hiểu nè, tùy duyên nhưng không có nghĩa là mình buông trôi nha. Tùy duyên mà phải có cái bản chất của mình gọi là bất biến. Im lặng không có nghĩa là mình thua nha. Im lặng để cho mọi việc nó được tốt đẹp. Có những lúc nói để cho mọi việc được tốt đẹp, đừng im lặng, phải nói. Rồi có những lúc cần im để cho mọi việc im thấm. Hồi xưa Pháp Hòa mỗi lần có chuyện gì cái lên nói thầy, thầy mới nói cái việc này mình không có nên nói, mình nói nó sẽ rối thêm. Mình cứ biết hết nhưng mà im. Tại vì cái chuyện này nó chuyện nhỏ mà nói là nó không hay. Chứ cứ im lặng rồi cho mọi việc nó trôi qua. Thì Đức Phật dạy cái này cũng giống như là lấy rơm mà phủ lên bùn vậy. Bây giờ nó là bùn rồi, bây giờ mình cũng làm gì được hết á. Mà đến cái lúc là cần phải phủ rơm lên bùn thì lấy rơm phủ lên để mà rồi mọi việc nó được tốt đẹp. Cho mình tập mình sống có một cái tùy duyên mà mình ứng dụng được cái chữ tùy duyên trong mọi hoàn cảnh cuộc sống, mình thấy nó linh động mà nó hay lắm. Cho nên tùy duyên là cái linh động. Người ta ăn sushi, người ta chấm nước tương Nhật, mà mình vậy chén chao ớt mình ngồi mình chấm khang vô mà ăn ngon lành vậy à. Đó, nó mình ăn linh động mà. Giống như là ví dụ như bây giờ mình phải là nhớ cái bữa đó đông người quá trên Tây Thiên hồi thời gian phá tu, chiều lại rồi mấy anh Phật tử vô đòi ăn canh, đâu còn gì đâu nấu. Mà bác Diệu Kim bác vô bác nấu ba cái rau gì hái đâu ngoài vườn chùa, ba cái rau dền hoang mọc đó, mà không biết bác nấu làm sao mà trời ơi mấy anh kia vô ăn rồi mà ngày hôm sau cứ vô kiếm cái tô canh đó nữa. Phong Hòa mới nói ông ơi, tô canh hôm qua là tô canh tùy duyên, bây giờ bữa nay là canh khác rồi, tại vì ngày hôm qua nhiều khi giật tùm lum la như vậy mà nó ngon. Mà bây giờ nó muốn kiếm lại cái tô canh nó không có nữa. Tại vì lúc dính lên á, lúc mà gấp cái thôi có gì cho vô nấy. À mà những cái vậy mà nó ngon là tại sao? Mình để tùm lum vô rồi cái ông kia ông đói quá nữa, cho nên là cái sao? Cái gì nó cũng ngon. Đó. Thì thấy không? Cho nên cái người mà có sống được tùy duyên rồi đó, mình ứng dụng, mình sống linh hoạt trong mọi thời, mọi cảnh, thì bây giờ nói tóm là tùy duyên là người biết sống tùy theo hoàn cảnh, tùy theo cái phương tiện, có cái gì mình dùng cái nấy. Rồi, nhưng mà bất biến là mục đích của mình làm cái gì, không đi lạc nó là được rồi. Đó. Hiểu được như vậy thì mình sống ở đây, mình hành xử theo đây mà mình bất biến. Vậy thì hôm nay về trở về đây thăm đại chúng, mình không phải là lần cuối cùng rồi gặp nhau đây, rồi mình không bao giờ mình gặp nữa, phải không? Mình không có ca cái bài hát gọi là chỉ còn gần nhau một giây nữa thôi, một giây nữa thôi là xa nhau rồi, thầy theo cánh chim về lại với vợ. Không phải vậy, chúng ta sẽ gặp nhau ở một cái duyên khác. Bây giờ xưa là duyên của mình là mỗi tháng lần, không? Thì có thể trong tương lai này, nếu hoàn cảnh cho phép, thì một năm mình làm hai cái lễ, đó là lễ Phật Đản, lễ Vu Lan. Mình liên lạc với nhau rồi mình kiếm mình muốn một cái ho vài trăm đồng, rồi mình cũng làm y vậy, rồi cũng trở ra ngoài đó, mọi người tập hợp về đó làm cái lễ, rồi sinh hoạt với nhau. Để làm chi? Để chúng ta duy trì, giữ gìn cái duyên mối. Bởi vì chúng ta cũng có cả năm, một năm trời nay chúng ta đã duy trì được cái duyên mối, giữ được cái liên lạc rồi, thì bây giờ chúng ta bất quá là chúng ta làm sao tùy duyên không còn gặp mỗi tháng nữa. Bây giờ tùy duyên là chúng ta gặp một năm hai lần. Mà bất biến là gì? Mục đích chúng ta là giữ vững cái đạo tâm của mình, không có để bị lệch lạc, bị mất gốc. Nói như vậy thì Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng một cái đề tài đơn giản, gọn gàng như vậy, để cho tất cả chúng ta hiểu cái hoàn cảnh rồi chúng ta sống mà không có bị gò bó, gọi là đau khổ. Hễ mình chấp chừng nào thì mình khổ chừng đấy. Mình chấp theo phong tục, mình chấp tập quán, mình chấp đủ kiểu hết, cũng là người Việt Nam thôi, nhưng mà mỗi một cái vùng nó có một cái phong tục khác nhau, cái ăn uống nó khác nhau. Mình chấp nghe chi mấy cái chuyện đó, cái vùng của người ta ăn vậy, vùng mình ăn khác, thì mình cũng đừng có cho cái kiểu mình là ngon và kiểu người kia là dở. Đó là mình không biết tùy duyên rồi đó. Mà biết được tùy duyên vậy thì mình thoải mái vô cùng, mà hiểu được cái mình học thêm nữa. Rồi quý vị biết không, cái người mà không có biết tiêu cái nghiệp cũ á, nếu mà cái hoàn cảnh thuận của mình á, thì mình lại sanh ra cái tâm gì? Khinh khi ngạo mạn, mình nghĩ mình là hơn người, không, cũng không tốt, thì mình tạo ra nhiều cái nghiệp xấu cho bản thân mình. Thí dụ giờ hoàn cảnh á, mình qua đây mình được làm lớn, mình làm những cái công việc tốt, mà mình không có biết sống, mình tạo thêm những cái oán thù thì không nên. Cho nên đó, cái nghiệp mà cái câu đầu của Ngài Lâm Tế quan trọng lắm đó. Mình không có biết cách nào mình tu để tiêu cái nghiệp cũ đó, mà tạo thêm cái oán thù mới nữa là nguy hiểm. Thôi thì Pháp Hòa có vài lời chia sẻ với đại chúng trong cái buổi chiều hôm nay. Cầu chúc cho tất cả quý bác, quý cô chú, anh chị cùng gia đình khỏe mạnh, an vui, đạo tâm càng ngày càng kiên cố, tăng trưởng. Và Pháp Hòa cũng nhân cơ hội này cũng xin thành thật cảm niệm công đức của đại chúng đã mùa hè vừa qua đó, từ khi mà mình biết nhau đó thì có những cái sự liên lạc gần gũi thân thiết, rồi quý vị cũng lên trên Trúc Lâm Tây Thiên hỗ trợ cho khóa tu mùa hè. Và mỗi lần quý thầy quý chú về đây thì quý vị cũng lo lắng rất là đầy đủ, từ cái ăn, cái chỗ ở vân vân, thì tất cả những cái đạo tình đó ai cũng cảm nhận được, ai cũng rất là trân quý. Và mong rằng cái đạo tình này chúng ta vẫn luôn luôn nuôi dưỡng dù bất cứ hoàn cảnh nào, có phải không? Cảnh nào thì nó có thay đổi, nhưng mà lòng đạo tình của chúng ta thì bất biến. Hoàn cảnh thì có thay đổi nhưng mà đạo tình thì bất biến. Đó là cái ý nghĩa tùy duyên bất biến. A Di Đà Phật. Thôi bây giờ xin mời đại chúng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh được trọn thành Phật.